18. Thiện tài cầu đạo với vua Đại Quang. Thiện tài học với vua Vô Yểm Túc pháp Như Huyễn, sử dụng cực hình ác để giáo hóa chúng sanh trong thế giới ác, nhưng sang học đạo với vua Đại Quang ở thế giới hiền lành, dân chúng toàn người tốt, thì thấy cách giáo hóa của vua Đại Quang hoàn toàn khác hẳn Vô Yểm Túc. Học đạo với một ông hung dữ nhất và ông hiền lành nhất để nói lên tinh thần Đại Thừa không theo mô hình cố định, phải tùy thời, tùy chỗ áp dụng pháp thích hợp. Trong trường hợp nào cần hiền như bột cho họ nắng để họ tu đắc đạo, nhưng gặp cô hồn lộng hành thì phải mặc áo ông tiêu vô và phun lửa mới trị được chúng. Đến khi xong việc rồi, trở lại vị trí vua Đại Quang, nghĩa là trở lại tâm hiền lành nhất. Vua Đại Quang cai trị không dùng hình phạt, nhưng quan tâm đến việc giải quyết cơm ăn áo mặc cho người. Ai gặp khó khăn, cần gì vua sẵn sàng cho đủ. Điều này gợi ý chúng ta rằng, nếu sức cung lớn hơn cầu thì việc giải quyết dễ dàng. Lịch sử Nhật Bản cho thấy ở thời Minh Trị, tội trộm cắp bị xử phạt rất nặng, nhưng người dân vẫn cứ phạm tội này. Đến khi đất nước họ văn minh rồi, vật chất quá đầy đủ, tự động không ai làm điều xấu ấy. Vua Vô Yểm Túc quá tàn nhẫn và vua Đại Quang quá đạo đức, hay đó là hai mặt của cuộc đời cho chúng ta bài học phải có phước báo, đạo đức, thông minh tài giỏi mới lo được cho mọi người, và có như vậy mới chỉ đạo đất nước đi lên, chỉ dùng hình phạt suông không đủ. Khi bản thân chúng ta chưa được những điều tốt giỏi như vua Đại Quang, phải nỗ lực đoạn tuyệt tánh xấu, trau dồi đức tánh tốt, cố gắng làm được những điều khó làm. Vô Yểm Túc giới thiệu thiện tài đến học với vua Đại Quang cũng có nghĩa là khi xây dựng người, ngăn chặn xấu thì thiện sanh trấn ác được tội lỗi, người mới yên tâm làm ăn, cuộc sống mới chuyển thành tốt, lúc ấy kỷ luật không còn cần thiết nữa. Ai cũng muốn bố thí mà không muốn nhận, làm gì còn trộm cắp. Xây dựng cho người trở thành tốt, họ tự phấn đấu đi lên, làm cho xã hội an lành, bằng từ tâm tam muội mà vua Đại Quang đến với người, nghĩa là tình thương yêu của Bồ Tát có sức cảm hóa người. Lúc trước, tình thương của Vô Yểm Túc phải ẩn giấu bên trong và thể hiện ra những hình phạt ác. Nay mọi người tốt rồi, tình thương của Đại Quang thể hiện thực trong cuộc sống, đặc biệt là tình thương Bồ Tát đạt đến độ cao, tác động cho người tội lỗi nghĩ đến Bồ Tát liền phản tỉnh, hồi tâm. Thực tế lịch sử nước ta cho thấy tấm gương đạo đức của vua Lý Thánh Tông, ông thương dân như con đẻ, lòng từ của vua trải ra cho dân, lấy đức hạnh cảm hóa dân, dẹp bỏ các hình phạt giả mang, nâng cao nhân phẩm của người dân. Vua đã xây dựng được đất nước an vui, thuần từ. Vua Đại Quang dùng đức trị dân vì ông ra đời trong hoàn cảnh tốt, nước giàu, dân tốt, giỏi, phước đức đầy đủ như vậy, mọi việc tự động tốt. Ngược lại, sanh vô thế giới chiến tranh, lạc hậu, nghèo khổ, ác độc thì phải dùng pháp luật để trị cho yên. Thiện ác, tốt xấu là hai thể tương đối của cuộc đời mà chúng ta cần khéo vận dụng trên đường hành Bồ Tát Đạo. Hai mẫu vua này được Kinh Hoa Nghiêm đề ra nhằm dung hóa tốt xấu, cả hai đều là đạo. Theo tinh thần ấy, chúng ta học với người xuất gia và cả cư sĩ tại gia, thậm chí học với trẻ thơ chưa biết suy tư. Hành đạo theo Hoa Nghiêm, có người đau khổ đến nhờ tôi giải khổ. Tôi dạy họ nên học với đứa trẻ an vui tự tại mà bà đang bồng trên tay. Bà chỉ cần dẹp bỏ ý thức xấu về người chồng là được an lạc liền. Giải thoát và vô minh phiền não cùng ở một chỗ. Biết thì giải thoát, không biết thì khổ. Tóm lại, qua hình ảnh hai vua ác và thiện cho chúng ta ý thức kết hợp thiện và ác. Trong ác có thiện và ngược lại, trong thiện có ác. Biết như vậy mới có thể tu hành đắc đạo. Ví dụ như có Phật tử tu hành tốt, cúng dường nhiều, nhưng lớn tuổi lại sanh tật, hung dữ, nhiều đòi hỏi thì chết sẽ đọa. Đó là con đường tu cùng tột thiện để trở thành ác. Ngược lại, có người rất ác, nhưng cuối cuộc đời họ ăn năn hối cải, trở thành thiện và chết sanh thiên. Vì vậy, Phật dạy chúng ta đã làm thiện phải cố nuôi thiện tâm cho phát triển, nếu không phát huy được thì cũng không nên làm mất tâm tốt. Theo kinh nghiệm tu hành, tôi lỡ làm gì mất lòng người thì thường thao thức suy nghĩ về lỡ lầm ác của mình mà nuôi thiện tâm. Ngày nay, chúng ta được duyên lành đến chùa, sống với bạn đạo, nên gieo vào lòng người cảm tình tốt để đời sau gặp lại nhìn nhau trong thiện cảm, cùng làm thiện nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, tiến tu dễ thành Phật. Chính nhờ quá khứ chúng ta đã xây dựng được tốt lành với bạn bè, nên đời này họ mới thương ta, hợp tác với ta. Nhưng dại dột đánh mất mối tương quan thiện cảm ấy, thì gặp lại trong mối thâm thù, quả là uổng phí và đáng sợ. Đức Phật dạy rằng, tu Bồ Tát Đạo phải biết tổng hợp để biến tất cả thành thiện căn công đức. Theo tinh thần ấy, vua Vô Yểm Túc sống trong nước tội lỗi, phải xử trí bằng những hình phạt khủng khiếp để xã hội yên lành. Nhưng mọi việc đều yên ổn rồi, không cần làm như vậy nữa. Cộng thêm đức hạnh của vua không cần làm mà việc thành vì được nhiều người giúp sức, như vua Đại Quang thì càng siêng năng càng dễ thăng hoa. 19. Thiện tài cầu đạo với bất động ưu bà di. Trên bước đường tu, quyến thuộc trở thành quan trọng, không dễ tạo được, phải cố gắng gìn giữ. Vua Đại Quang thành công được nhiều việc thiện vì ông có nhiều người tốt giúp sức, trong đó phải kể đến bất động ưu bà di. Vì vậy, vua giới thiệu thiện tài đến học với bất động ưu bà di. Ưu bà di này không lập gia đình nên gọi là đồng nữ, chân tánh còn nguyên vẹn, không bị trần thế làm nhiễm ô. Đặc biệt của đồng nữ bất động là không hề dao động trước mọi việc trần gian, vì sống trong thành thiện trụ mới có tâm bất động. Ý này rất quan trọng. Thiện trụ nghĩa là khéo tìm pháp để an trụ. Phật khuyên chúng ta tu muốn đạt kết quả tốt, cần phải nương pháp Phật, lựa chọn pháp mà chúng ta tâm đắc để sống, hành trì, chúng ta mới thanh tịnh được. Còn rời xa pháp vào đời, chắc chắn bị đời lôi kéo, làm ô nhiễm. Đó là phương cách dành cho hàng sơ và trung căn, nên an trụ pháp phương tiện. Đức Phật có hai pháp, pháp phương tiện và pháp chân thật. Pháp phương tiện tức tùy duyên mà hành đạo, chúng ta cũng có thể trở thành vô động. Ở đâu chúng ta phải tùy thuộc chỗ đó. Ở nước này mà muốn giống chỗ khác không bao giờ được. Trước khi đi pháp, tôi suy nghĩ kỹ ý này. Tôi luôn nhớ phải an trụ pháp phương tiện của Phật, nghĩa là tùy duyên mà sống. Ở chùa Trúc Lâm không phải là Ấn Quang hay Xá Lợi và trăm người trăm ý. Làm sao vừa lòng tất cả mình mới yên thân. Tôi lạy Phật để lòng thanh tịnh, và phương tiện tìm được ở đây là mọi người đều xa quê hương. Ngài Du Lan gợi họ nhớ tổ tiên ông bà. Nên tôi triển khai điểm chung là mối liên hệ thân thương của chúng ta với cửu huyền thất tổ như thế nào theo Phật dạy, để mà đáp đền ơn đức ấy. Trong thời pháp, mọi người đều cảm động đến rơi lệ, và tôi đã được giải thoát thật. Thuở quá khứ xa xưa, bất động ưu bà di phát tâm bồ đề trong hoàn cảnh cũng thật đặc biệt. Lúc đó đồng nữ là công chúa, vua cha sanh nhiều con trai nhưng chỉ có đồng nữ là con gái nên được cả triều đình quý mến. Một hôm, công chúa ở trên lầu ngắm xem tinh tú, hướng nhìn trời và muôn vì sao đến độ xa thẳm, tức tập trung tư tưởng đến độ cao nhất, thì thấy thế giới Phật hiện ra với Đức Phật đầy đủ uy nghiêm tướng tốt, thấy Phật hành đạo, thấy thánh chúng và tất cả chúng sanh đang sinh hoạt. Thấy như vậy rồi trở lại cuộc sống trần thế, công chúa không còn ham muốn gì và tâm không còn mê muội. Những pháp Phật thuyết và Bồ Tát hành đạo bà không bao giờ quên, và mọi thứ không còn khả năng lôi cuốn, nên mới có danh xưng là bất động. Và dẫn đến đời nào kiếp nào tâm cũng không chao đảo, vì tâm này sống dưới dạng pháp giới, sinh hoạt ở dạng thể tánh của môn vật vốn bất động, nên đồng nữ này trụ bất động. Chúng ta dao động vì đã rời bỏ chân tánh, đi vào sanh tử. Ta gá tâm trong sanh tử nên bị nó mê hoặc, không còn sáng suốt, chủ động được việc gì. Ý thức như vậy, trên bước đường tu, dù gặp sóng gió ba đào đến đâu, chúng ta phải cố trụ tâm. Một khi tâm ta dao động theo sóng triều trần thế, là biết mình đang rời xa chân tâm, phải kéo lại bằng cách họ trì đọc tụng lời Phật dạy để tìm lại sự an lành cho chính mình. Cần tâm niệm rằng trong thế giới xô bồ nhiều khổ đau này, nếu không làm được gì cho ai thì chính bản thân ta cũng đừng loạn động. Làm được như vậy là ta đã đóng góp cho sự an tâm của người khác. Trong quá trình tu, đồng nữ bất động tu định thường trụ ở thể tướng vắng lặng, vượt ngoài sự chi phối của hiện tượng sanh diệt. Đối với bất động, lúc còn trong thai mẹ thọ ngũ uẩn thân, tâm cũng không mờ tối. Trong khi các Bồ Tát khác vào thai mẹ chịu ảnh hưởng tư duy của mẹ, và khi mang ngũ ấm thân cũng bị nóng lạnh đói khát của thân chi phối, chỉ trừ khi họ sống gần Phật mới trở về trạng thái sáng suốt được. Bất động Ưu Bà Di cho biết đời đời kiếp kiếp chỉ tu một pháp giữ cho tâm yên tĩnh, không mê muội, không để cuộc đời lôi cuốn. Kinh ghi là tâm như kim can, tất cả phiền não không phá hoại được. Trải vô số kiếp, bà chẳng khởi một niệm tâm ái dục, huống là làm việc ấy. Vì không quan tâm đến của cải cho đến thân mạng, những thứ này có hay không, đối với bất động Ưu Bà Di cũng không thành vấn đề. Bất động Ưu Bà Di hành đạo Bồ Tát trên nhân gian bằng cách tĩnh lặng, không dao động trước hoàn cảnh và cái chết. Tâm định tĩnh ấy tác động cho người xung quanh bình ổn theo, thể hiện bài pháp sống. Từ tâm định tĩnh nhiều năm, nhiều đời mà bất động hiện tướng giải thoát, hiền diệu, dễ thương, tạo thành cuộc sống an lành trong một xã hội không an lành. 20. Thiện tài cầu đạo với biến hành ngoại đạo. Khi con người chưa giác ngộ, thường có cái nhìn về cuộc đời, về thần linh khác nhau, nên sanh tư tưởng khác biệt cho đến chống đối nhau. Từ đó, con người nhân danh thần linh mà chống nhau thì Phật coi đó là ngoại đạo. Ở xã hội Ấn Độ thời Phật tại thế, có đến 96 thứ ngoại đạo chống bán nhau kịch liệt đến sát hại nhau. Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn ngoại đạo như thế nào và sống với họ ra sao. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng đắn sẽ không bị chống, và chúng ta cũng có thể hài hòa với mọi tôn giáo. Những người bình thường luôn dao động trước phải trái tốt xấu, nếu thấy người không giống họ thì sanh khó chịu liền. Bất động Ưu Bà Di không như vậy, nhờ tâm thanh tịnh sáng suốt, thấy rõ cuộc đời, thấy người khác đạo cũng có điểm hay, không phải chỉ có đạo của ta mới tốt, còn người thì xấu. Bồ Tát tìm học cái hay cái tốt của người với tầm nhìn chính xác. Bất động thấy ngoại đạo biến hành là một người tu hành lợi ích cho đời, bà giới thiệu thiện tài đến cầu học. Biến là thay đổi, hành là hành động luôn thay đổi, không cố định. Ưu Bà Di thì bất động, còn ngoại đạo này thì biến đổi không ngừng. Nếu biết sử dụng thì biến hành hay bất động cũng đều tốt cả. Bất động hay biến hành đều phải có ý nghĩa, đó là hai mặt của cuộc đời, động hay tĩnh cũng là pháp. Tu xong với bất động và tiếp tục học với biến hành, nghĩa là đang ở chỗ tịnh và bước qua chỗ động, thay đổi luôn. Có vậy, đạo hạnh mới mở rộng. Đi thẳng về phía nam, tìm cùng tột chỗ ồn ào náo nhiệt để gặp biến hành. Nhưng thiện tài lại bắt gặp biến hành đang kinh hành trên núi vắng vẻ. Ưu Bà Di bảo thiện tài vào chỗ động tìm, nhưng lại tìm gặp biến hành trong chỗ bất động, tiêu biểu cho tinh thần nhập pháp giới. Nghĩa là ở chỗ động mà tâm không động, nâng tâm cao đến mức tột cùng mới thấy được biến hành trên đỉnh núi. Biến hành cho biết ông hành đạo ở chỗ đông người như ông đang kinh hành chỗ không người. Điều này gợi nhắc thiện tài sống nơi đông người mà tâm hoàn toàn không động loạn, hay đang ở trên ngọn đồi thứ 13 của Pháp Hoa, tác động cho người an tâm. Ngọn đồi thứ 13 vượt cao hơn 12 ngọn đồi, tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ, ác kiến, tật đố, phiền não. Biến hành ở trên đỉnh núi thấy được 96 vị kiến ngoại đạo, có thể hiểu đó là lập trường của các triết học khác nhau ở Ấn Độ thời bấy giờ. Thấy như vậy, ông hành đạo ở nhân gian đến với mọi người như một người bạn đồng tình. Họ làm gì, suy tư gì, ông cũng có suy tư, hành động giống như vậy, nên họ cảm mến ông. Nhờ đó, ngày qua ngày, ông dìu dắt họ từng bước đưa họ trở về Phật đạo. Bên ngoài đóng vai ngoại đạo, nhưng thực sự thể hiện Bồ Tát đạo. Biến hành nói rằng ông làm tất cả việc và sống gần mọi người, nhưng họ không biết ông từ đâu đến. Đây là một cách hành đạo của Bồ Tát vào đời cứu độ, không nhân danh đạo nào. Tùy theo tâm chúng sanh mà Bồ Tát thể hiện tương ưng. Còn bản chất thực sự của Bồ Tát là Bồ Đề Tâm, Đại Bi Tâm. Nói rõ hơn, Bồ Tát đứng cùng một quan điểm của họ, lấy thao thức của họ làm tâm trạng mình và lần hồi khai mở ý thức mới mà họ chấp nhận được, đưa đến giải quyết tốt đẹp mọi khó khăn cho họ. Qua hình ảnh biến hành ngoại đạo, Kinh Hoa Nghiêm minh định lại lập trường. Theo đó, nếu là chánh đạo thì phải dung được mọi người. Phật dạy chúng ta nhìn ngoại đạo với cách nhìn rộng mở, khoan dung để chung sống. Trên bước đường tu, tôi cảm nhận sâu sắc lời dạy ấy của Phật. Qua kỳ hội nghị về hòa bình tại Milan, nước Ý, tôi quan sát sinh hoạt của các tôn giáo khác, thấy được nhiều người, nhiều việc đáng cho ta kính trọng. Theo tôi, người có chí tu hành thì ở tôn giáo nào cũng tốt. Tôi có dịp tiếp xúc với một vị tu kỳ Na giáo, là một tôn giáo có đồng thời với Phật, thấy được họ cũng có điểm đáng thán phục. Ông này chỉ ăn toàn trái cây, không ăn gì khác. Quý vị thử nghĩ, ăn như vậy nổi không? Không có tinh bột thì chắc chắn là bị xót ruột, khó chịu nổi. Vậy mà họ vẫn khỏe, an lành, điềm đạm là biết họ có trạng thái thiền định rất sâu. Thiển nghĩ, người làm tôn giáo không phải nói hay, nhưng điều quý nơi họ là trạng thái tinh thần lắng sâu. Họ hiểu người qua cuộc sống tâm linh hơn là ngôn ngữ, chỉ nhìn nhau đã cảm thấy hiểu nhau. Tôi nghĩ tất cả người tu chân chính đều rất tốt, còn bài bác nhau vì họ tu chưa đến nơi hoặc lợi dụng tôn giáo. Tu thật thì phải cảm thông nhau, như ngoại đạo cũng thấy Phật là thầy. Tôi tìm thấy nguồn vui kỳ lạ khi được sống chung với các bạn khác tôn giáo, nhất là trong giờ phút thiêng liêng cầu nguyện cho hòa bình. Ý thức tôn giáo khác biệt đều được dẹp sạch, chỉ nghĩ mình có trách nhiệm là người trên trái đất phải thương yêu nhau. Các giáo chủ tôn giáo đều dấy lên niềm thông cảm dù sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Tất cả dường như thông nhau bằng thứ ngôn ngữ phát xuất tận đáy lòng, nối kết nhau bằng tình thương và lòng kính mến. Điều quan trọng tôi nhận ra trong sinh hoạt lúc ấy là mọi người đã vượt qua ý thức bảo thủ tôn giáo mình để hòa nhập cùng cộng đồng nhân loại trong vũ trụ bao la. Cảm nhận ấy gợi tôi nhớ đến Kinh Hoa Nghiêm, nhớ đến hành đạo của Đức Phật. Phải chăng đấng đạo sư của chúng ta đã nhiều lần cảm hóa được hàng ngoại đạo, vì Ngài sử dụng được tâm hồn bao la, dung chứa muôn loài mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhập pháp giới, tức thông được mọi loại hình chúng sanh, mọi ngôn ngữ, tất cả hiểu nhau, cảm mến nhau trong yên lặng. Từ ý này tôi cảm nhận được Kinh Hoa Nghiêm và hình ảnh biến hành ngoại đạo liền hiện ra trước mặt tôi. Biến hành hay Bồ Tát lớn tu đắc đạo, tùy nhân duyên hiện thân tương ưng với hoàn cảnh để cứu độ, đưa người về đường thánh thiện. Tôi nhận ra ý này rõ khi sinh hoạt ở Milan, nơi đó Thánh San Egidio được kính trọng tuyệt đối vì dấn thân lo cho người nghèo. Tôi cũng tự giới thiệu là hội trưởng hội từ thiện nhân dân quận 10, tức ta và họ có hoạt động từ thiện xã hội giống nhau để dễ cảm thông nhau. Sau cùng, tôi phát biểu được mọi người tán thành. Thiết nghĩ ở trần gian có nhiều hình tướng khác biệt, nhưng trên thiên thượng chắc chắn phải giống nhau. Ở đó, Phật, Bồ Tát, các vị thánh không hề chống nhau. Trái lại, các ngài gặp nhau trong suy tư, trong hành động tốt lành nhất. Hy vọng rằng tôi sẽ gặp quý vị ở cảnh giới chân thiện mỹ ấy. Học được với biến hành, nghĩa là tôi tìm được điểm hay của ngoại đạo. Ở chân tánh không có tốt xấu, nhưng hiện trên cuộc đời có tốt xấu. Từ đó, Bồ Tát thương nhân gian, thị hiện sanh lại cuộc đời dưới mọi loại hình. Đó là góc độ mà chúng ta nhìn về ngoại đạo. Và khác hơn ngoại đạo nữa là chúng ta tìm tri thức ngay trên cuộc đời, không phải tìm trong giấc mộng. Trong đời sống thường nhật, xung quanh tôi không ít những người bạn có điểm tốt mà tôi học được. Phật dạy chúng ta tu nhìn mọi người trong xã hội từ thấp đến cao, từ xấu đến tốt. Trong tốt chúng ta tìm được tốt đã đành, mà trong xấu vẫn tìm được tốt. Tu theo tinh thần ấy của Kinh Hoa Nghiêm mới sống thật với ý nghĩa bình đẳng của Đạo Phật. Phật dạy tinh thần bình đẳng trong các kinh, nhưng ở Kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới triệt để thực hành ý này. Tất cả đều là tri thức của chúng ta nếu biết ứng dụng tốt, và tất cả đều do nghiệp khiến ta làm xấu hay tốt, tức do tâm là động cơ bên trong thúc đẩy. Theo kinh nghiệm tu, khi tôi gặp ác nghiệp có thể sanh khởi thì phải chặn lại ngay. Gặp người mà ta khó chịu, sao làm lành được, phải tránh mặt. Người mà ta không thương được, tốt hơn chúng ta đừng nói, đừng nhìn. Chỉ gặp người chúng ta thương, tâm hồn ta dễ an lạc. Có người bị mọi người ghét, nhưng sao chúng ta thương họ được là biết ta và họ có thiện nghiệp, ta đã tìm được điểm tốt trong người xấu.